công vụ, các tông đồ đã kể lại chi tiết biến cố Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các tông đồ. Sau một tiếng đồng như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có các người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Trình thuật trên cho chúng ta thấy: một, Chúa Thánh Thần đến với chúng ta như gió, mà gió thì chẳng ai biết đến từ đâu, sẽ đi đâu, thổi vào nơi nào và ở lại trên ai.
Khi nói với Nicodemo về việc phải được sinh ra trong Thánh Thần, Đức Giêsu đã quả quyết: Chúa Thánh Thần là gió, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Là gió, Chúa Thánh Thần thực hiện những điều mà nhân loại cho rằng không thể xảy ra, không thể làm được. Như Đức Maria, Nicodemo và tất cả những ai đã được đón nhận Thánh Thần đều đã ngỡ ngàng thốt lên: việc ấy xảy ra thế nào được? Là gió, Chúa Thánh Thần đổi mới, thánh hóa, cứu chữa tất cả như Ngài muốn, mà không một thế lực hay cơ chế nào, dù toàn năng uy quyền đến đâu, có thể ngăn trở cấm cách. Là gió, Chúa Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên người Ngài chọn, mà không ai có thể bắt bẻ, khiển trách, khiếu nại, vì chỉ một mình Ngài biết việc Ngài làm, biết điều Ngài muốn. Bởi Ngài là tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì toàn năng và tự do. Vì thế ngăn trở Thánh Thần, cấm vận Thánh Thần, làm khó dễ công việc của Thánh Thần chính là phạm đến Thánh Thần tình yêu, là đi ngược thánh ý và chương trình cứu độ của ba ngôi Thiên Chúa, Đấng đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một để ai tin vào Con của Người thì khỏi chết nhưng được sống muôn đời.
Hai, Chúa Thánh Thần đến với tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa.
Lửa biểu hiện tình yêu nồng nàn tha thiết, nóng bỏng bốc cháy. Lửa nói lên lòng nhiệt thành, nhiệt tâm, nhiệt huyết. Khi lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các tông đồ, Chúa Thánh Thần muốn tỏ mình là tình yêu và là Đấng ban tình yêu của ba ngôi cho nhân loại. Chính tình yêu ban cho các tông đồ niềm vui lên đường, lòng can đảm loan báo tin mừng, tinh thần hy sinh để vượt qua mọi khó khăn thách. Tình yêu của Chúa Thánh Thần còn ban cho tất cả những ai đón nhận Ngài hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Và với hoa trái của Thánh Thần tình yêu, chúng ta thực sự thuộc về Đức Giêsu và được đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Như thế không có Chúa Thánh Thần, không nhận tình yêu của Thánh Thần, người Kitô hữu khó có thể trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu chịu đóng đinh, tức khó có thể yêu thương đến cùng và phục vụ nhưng không anh em mình, như đòi hỏi của Đức Giêsu mà không một môn đệ nào của Ngài được miễn trừ, như Ngài đã công bố khi kêu gọi: ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo.
Ba, Chúa Thánh Thần đến để làm cho chúng ta hiểu nhau.
Tình yêu nào cũng có khởi điểm tìm hiểu nhau. Không hiểu sẽ rất khó yêu, mà có cố yêu thì tình yêu cũng sẽ èo uột, khó nuôi, khó sống. Nhưng khởi điểm hiểu nhau trong thực tế lại là thách đố lớn nhất, chướng ngại khó vượt qua nhất. Bởi mỗi người là một thế giới, mỗi người là một ông quan bà chúa, mỗi người mỗi ý, mỗi tính, và lòng người thì khó đo khó lường với đủ thứ và đủ thước cỡ tham vọng, thành kiến, ý đồ. để dẫn con người đi vào tình huynh đệ sống dưới luật mới hãy yêu thương nhau của Đức Giêsu mà Ngài phụ trách dạy dỗ và làm nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Chúa Thánh Thần đã khởi sự bằng việc ban ơn hiểu nhau cho con người. Bằng chứng là Ngài đã ban cho các tông đồ ơn nói các thứ tiếng, và tất cả mọi người nghe các vị giảng dạy đều hiểu được như đang nghe tiếng mẹ đẻ của mình. Như lời chứng của đám đông, gồm đủ ngôn ngữ được ghi lại trong công vụ các tông đồ. Chúng ta đây, có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia, có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như những người đạo theo, nào là người Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.
Thực vậy, hiểu nhau là điều kiện quan trọng nhất của đức ái. Bởi nếu không ai hiểu ai, người nghe không hiểu người nói, người nói không nói cho người nghe hiểu, người nghe không nghe người nói để hiểu. Như ông nói gà, bà nói vịt, hai người không cùng ngôn ngữ, hoặc người trên trịch thượng cứ quyền, không chịu lắng nghe người dưới, người dưới cứng đầu ương ngạnh, không lắng nghe người trên, vợ không nghe chồng, chồng bịt tai mỗi khi nghe tiếng vợ, con cái làm lơ trước lời răn dạy của cha mẹ, học trò lơ đãng bỏ ngoài tai bài giảng của thầy cô. Đó là chưa kể khi thiện chí không có mà hận thù đố kỵ bùng nổ dần cả ngút ngàn. Ở đó chẳng ai chịu nghe ai, vì ai cũng tự cho mình có lý, biết rồi không cần nghe. Thực tế cho thấy thảm cảnh của nhân loại, tai ương của cộng đoàn, đổ vỡ của gia đình, bất hạnh của bản thân hầu như đều xuất phát từ tình trạng không hiểu nhau, không muốn hiểu nhau, không cố gắng để hiểu nhau của người trong cuộc.
Vì thế ơn đầu tiên của Chúa Thánh Thần ban cho nhân loại trong ngày lễ hiện xuống chính là cho con người nghe được tiếng nói của nhau, hiểu được điều muốn nói cho nhau, để có thể chia sẻ tâm tình của nhau và yêu thương nhau. Với ơn hiểu nhau, các tông đồ mới có thể loan báo tin mừng, và muôn dân mới đón nhận được tin mừng được loan báo. Để rồi từ đó tin mừng yêu thương của Đức Giêsu nảy mầm trong tâm hồn và đơm hoa kết trái phong phú sum suê cho thế giới.
Mừng lễ hiện xuống, chúng ta nài xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn hiểu nhau, bề trên hiểu bề dưới, con cái hiểu cha mẹ, học trò hiểu thầy cô và ngược lại. Bởi không có ơn hiểu biết nhau, chúng ta sẽ rơi vào thảm cảnh khích bác, đối kháng, loại trừ nhau và mất rất nhiều thời gian của cuộc sống ngắn ngủi thay vì để yêu mến và phục vụ. Chúng ta thoái hóa thành lang sói bắt bẻ, công kích, thù hằn, chống phá, tiêu diệt nhau.
Và để xứng đáng lãnh nhận ơn hiểu nhau trong ngày lễ hiện xuống là sinh nhật của giáo hội, chúng ta xin thêm một ơn nữa là biết chú tâm lắng nghe lời Chúa và lắng nghe tiếng nói của anh em theo gương sáng của các chủ chăn là các giám mục. Các ngài có đôi tai dài và lớn, biểu hiện qua hai vạt dài của mũ giám mục với ý nghĩa một bên tai lắng nghe tiếng Chúa và một bên tai lắng nghe tiếng dân Chúa. Có như thế, chúng ta mới thực sự là những chi thể ý thức và hết mình xây dựng tình yêu hiệp nhất trong thân thể mầu nhiệm Đức Giêsu là giáo hội mà Chúa Thánh Thần được sai đến để làm sinh động và lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.